Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 4 tháng 5 năm 2017.
Vụ xem xét kỷ luật bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán, giữa lúc có ý kiến nói rằng đảng cầm quyền ở Việt Nam đang cố gắng thiết lập kỷ cương và ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA.
Một cái mối quan tâm là người ta xem là cái đảng cầm quyền này xử lý các cái vấn đề làm công việc Việt, nên là làm sai hay làm hỏng hay là phạm pháp như thế nào. Thứ hai là người ta cũng quan tâm đến những việc là cái sự đoàn kết nội bộ của chính quyền như một cái đảng cầm quyền đang ở mức nào.
Liệu Tổng thống Philippines Duterte có đến Washington trong lúc đang tìm cách xích lại gần Trung Quốc hay không? Phóng viên theo dõi Tòa Bạch Ốc được vinh danh với giải thưởng tự do ngôn luận. Bà Clinton nói gì về thất bại tranh cử Tổng thống trong lần xuất hiện lớn đầu tiên trên truyền thông? Đó là những tin nổi bật mà chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý khán giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Đinh La Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Vụ xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán, giữa lúc có ý kiến nói rằng đảng cầm quyền ở Việt Nam đang cố gắng thiết lập kỷ cương và rằng bí thư Thành ủy Sài Gòn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Những đồn thổi về số phận của người từng được báo chí Việt Nam mệnh danh là Đinh Tư Lệnh dâng lên khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lần thứ 5 và theo giới quan sát, vụ ông Thăng có thể nằm trong nghị trình. Trong khi đó, hai ngày qua, báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải nhiều bài viết được cho là ám chỉ tới người từng tuyên bố muốn khôi phục Thành phố Hồ Chí Minh trở lại vị thế hòn ngọc Viễn Đông trước kia. Có thể đọc thấy những hàng tít như xử lý nghiêm cán bộ sai phạm hay hy vọng người dám nghĩ dám làm thì cũng dám nhận sai phạm. Cuối tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Thăng vì liên quan tới các sai phạm trong khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhận định với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rằng đây là một động thái cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, việc kỷ luật ông Đinh La Thăng nếu diễn ra suôn sẻ như ý định của những người lãnh đạo đảng chắc chắn không chỉ là biểu hiện của việc đấu tranh phe phái đơn thuần. Chuyên gia này viết, VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trọng để hỏi ý kiến của nhà lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam về nhận xét của ông Hiệp. Nhà nghiên cứu này trả lời qua email xin trích, quan trọng hơn ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ đảng Cộng sản, cũng như toàn bộ xã hội, vì thời gian qua đã có tình trạng các cán bộ của đảng chạy theo quyền lực và các lợi ích vật chất, mạnh ai nấy làm, dẫn tới tình trạng, theo cách nói của đảng là tham nhũng lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. Mới đây, báo chí trong nước đăng tải thông tin về 12 dự án nghìn tỷ bị thua lỗ mà ông Hiệp cho là gây bức xúc, công luận, làm suy yếu, uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là chuyện kiểm tra, năm nào người ta cũng làm vài đợt, nhưng lần này đặc biệt là có đề nghị hình thức kỷ luật đối với một ủy viên Bộ Chính trị. Ông Hợp nói thêm rằng câu chuyện đáng chú ý này đang thu hút dư luận trong nước.
Một cái mối quan tâm là người ta xem rằng là cái đảng cầm quyền này xử lý các cái vấn đề làm công việc Việt, nên là làm sai hay làm hỏng hay là phạm pháp như thế nào. Thứ hai là người ta cũng quan tâm đến những việc là cái sự đoàn kết nội bộ của chính quyền như một cái đảng cầm quyền đang ở mức nào. Tiếp theo là người ta cũng quan tâm đến những việc là nếu như là có các cái động thái thay đổi.
Tiến sĩ Hợp nói rằng hội nghị Trung ương 5 họp mấy hôm nữa, người ta sẽ xem xét hình thức kỷ luật nào đấy, nhưng chưa biết hình thức kỷ luật sẽ là cái gì. Có Còn theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, trước mắt cần phải chờ xem liệu ông Trọng và đội ngũ của ông có thành công trong việc kỷ luật ông Thăng hay không, hay kịch bản kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2012 lại tái diễn. Nếu lần này thành công, tôi nghĩ có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản và không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong tứ trụ. Ông Hiệp nói thêm, 5 năm trước, Bộ Chính trị Việt Nam đã đề xuất xem xét kỷ luật đối với ông Dũng vì các vụ bê bối tài chính và bất ổn kinh tế, nhưng sau đó quan chức này không bị thi hành kỷ luật. Tin cho hay trước ông Thăng từng có 3 ủy viên Bộ Chính trị bị kiểm điểm và thậm chí cách chức.
Lãnh đạo hãng hàng không United Airlines hôm thứ Ba phải ra trước một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ để trả lời chất vấn của các nhà lập pháp về vụ lôi một hành khách gốc Việt ra khỏi máy bay để nhường chỗ cho nhân viên của hãng hôm 9 tháng 4. Trong buổi điều trần, các nhà lập pháp đã cảnh báo ông Oscar Munoz, người điều hành hãng hàng không hàng đầu của Mỹ, rằng Quốc hội sẽ xử ngành hàng không nếu không sớm cải thiện dịch vụ khách hàng. Chủ tịch Ủy ban Vận tải và Cơ sở Hạ tầng của Hạ viện Bill Shuster nói ngay từ đầu buổi điều trần rằng có điều gì đó không ổn. Và nhà lập pháp Mỹ cảnh báo, hãy nắm lấy cơ hội này, vì nếu không, chúng tôi sẽ hành động và ông sẽ không thích điều đó đâu. Ông Oscar Munoz nói với Ủy ban Vận tải của Hạ viện rằng, đó là lỗi của tôi. Buổi điều trần diễn ra sau vụ bác sĩ David Dow, 69 tuổi, bị nhân viên an ninh dùng vũ lực lôi ra khỏi chỗ ngồi vì không đáp ứng yêu cầu nhường chỗ cho 4 nhân viên của United. Ông Dow bị gãy mũi, mất 2 răng và bị chấn động. Luật sư của ông Dow nói ông có thể phải phẫu thuật vì các thương tích. Giám đốc điều hành của hãng United thừa nhận vụ việc xảy ra với bác sĩ Dow là một sai lầm quá lớn và là bước ngoặt của United. Tại buổi điều trần, ông Munoz đã xin lỗi trước Quốc hội Mỹ và hứa sẽ làm hết sức để lấy lại niềm tin của khách hàng sau sự cố này. Ông nói, hành động của chúng tôi sẽ chứng minh tốt hơn là lời nói. Tuần trước, United thông báo đã đạt được thỏa thuận với bác sĩ David Dow. Hãng cũng đã thực hiện một loạt các bước để giảm việc đặt chỗ trước và có kế hoạch nâng giá tiền trả cho khách hàng tự nguyện nhường chỗ lên đến $10,000. Ông Munoz cam kết United sẽ không bao giờ gọi an ninh phi trường hay nhân viên công lực để xử lý những vụ việc tương tự như thế nữa, trừ phi vì lý do an toàn hay an ninh. CEO của United còn hứa sẽ nâng cao việc đào tạo cho nhân viên. Quốc hội Mỹ đang xem xét các khía cạnh pháp lý để bảo vệ khách hàng hàng không tốt hơn sau một loạt các vụ bê bối liên quan đến dịch vụ hàng không gần đây. Đi cùng với ông Oscar Munoz tới Hạ viện là chủ tịch của hãng United Scott Kirby và các giám đốc điều hành cấp cao của các hãng hàng không Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air và một cố vấn hàng không cho Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên kể từ sau thất bại trong cuộc đua tranh chức tổng thống tháng 11 năm 2016, bà Hillary Clinton tự nhận trách nhiệm thất cử về phần mình, nhưng bà cũng nói với phóng viên Christine Amanpour, người phỏng vấn bà tại một diễn đàn phụ nữ ở New York hôm thứ Ba rằng Nga và giám đốc FBI James Comey đã góp phần giúp ông Donald Trump của đảng Cộng hòa ghi điểm giành chiến thắng, được xem là ngược dòng. Thông tín viên Stratica Hook của đài VOA có bài tường trình do Tấn Chương trình bày sau đây.
Bà Clinton nói nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 27 tháng 10, thì hôm nay bà đã đang là Tổng thống Mỹ.
Tôi đang trên đà giành chiến thắng thì cùng lúc xảy ra vụ Jim Comey thông báo điều tra ngày 28 tháng 10 và vụ Wikileaks Nga làm dấy lên nghi ngờ trong công chúng. Những người đang nghiêng về xu hướng ủng hộ tôi bỗng dưng thấy lo ngại.
Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho đến khi giám đốc FBI thông báo mở lại điều tra về việc bà Clinton dùng máy tính chủ cá nhân cho email công vụ trong khi bà làm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Mặc dù bà Clinton không bị truy tố trong vụ điều tra đó, cuộc vận động tranh cử của bà bị trúng một đòn mạnh chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử. Hồi tháng 1, các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phá khả năng thắng cử của bà Clinton và giúp ông Trump giành chiến thắng. Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ và cựu ngoại trưởng Clinton này nói rằng bà đã trở lại là một công dân năng động chính trị. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, bà nói về nhiều vấn đề trên thế giới, trong đó có mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bà nói sức mạnh quân sự chỉ là một trong các công cụ để bảo vệ lợi ích của Mỹ, và rằng ngoại giao và phát triển cũng giữ một vai trò quan trọng tương đương như vậy.
The North Koreans are always interested, not just Kim Jong-un, but his father.
Bắc Triều Tiên lâu nay không chỉ Kim Jong-un mà cha của ông ấy luôn luôn tìm cách kéo Mỹ vào thương lượng để nâng cao tầm cỡ và vị thế của họ. Và chúng ta phải hết sức thận trọng với ý đồ đó của họ. Chúng ta không nên trao cái cơ hội đó mà không có một khung chiến lược lớn hơn để cùng đưa Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Nam Triều Tiên vào áp lực lên chế độ Bình Nhưỡng để buộc họ rốt cuộc phải mang đến bàn thương nghị một hứa hẹn thay đổi có thực.
Bà Clinton cho biết bà đang viết sách kể về kinh nghiệm là phụ nữ đầu tiên được một chính đảng lớn của Mỹ đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Ngũ giác đài chưa cho hải quân tuần tra gần đảo nhân tạo ở Biển Đông. Kể từ năm ngoái, quân đội Mỹ chưa thông báo bất cứ cuộc tuần tra nào để đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Điều này báo hiệu sự thay đổi sau những lời lẽ đao to búa lớn trước đây của chính quyền ông Trump rằng sẽ kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Ngũ giác đài đã nhiều lần bác đề nghị của Hải quân Mỹ thực hiện tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo nhân tạo và các thực thể do Trung Quốc kiểm soát, nơi nhiều nước khác, kể cả Việt Nam, tuyên bố chủ quyền, theo một phóng sự của New York Times hôm 3 tháng 5 và hãng tin Breitbart hồi tháng 3. Tin của New York Times cho hay, trong diễn biến gần đây nhất, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cách đây khoảng một tháng rưỡi đã đề nghị điều tra vào vùng 12 hải lý của bãi Scarborough, cách bờ biển Philippines khoảng 195 cây số. Trung Quốc kiểm soát việc tiếp cận bãi này. Ngũ giác đài đã từ chối đề nghị đó. Tổng thống Trump đã tỏ ý sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc, với hy vọng nước này sẽ giúp ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, các chuyên gia nói với trang tin Breitbart hồi tháng 3 rằng việc thiếu một chính sách về châu Á và nhân sự chưa sắp xếp xong tại ngũ giác đài có thể là lý do đằng sau tình trạng án binh bất động về các cuộc điều tra vì tự do hàng hải. Trong số 53 vị trí tại ngũ giác đài do Tổng thống bổ nhiệm, chỉ có chức Bộ trưởng Quốc phòng đã có người nắm giữ là ông Jim Mattis. Mặc dù vậy, thời gian trôi qua đã đủ dài để xác định liệu sự thiếu vắng các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông có phải là một phần trong lập trường mới của Tòa Bạch Ốc hay không? Ông Ion Graham, Giám đốc về An ninh Quốc tế tại Viện Lowy, một tổ chức cố vấn ở Sydney nói, tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng đây không chỉ là vấn đề quán tính. Điều này đang thể hiện tính đặc trưng của một chính sách có suy nghĩ. Khi còn tranh cử, ông Trump từng nói Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng vì Trung Quốc không tôn trọng nước Mỹ và Tổng thống Mỹ. Hồi tháng 1 năm nay, khi điều trần trước các nhà lập pháp để được chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson báo hiệu Mỹ sẽ có chính sách cứng rắn hơn chính quyền của ông Obama đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay điều này chưa diễn ra. Hải quân Mỹ vẫn thường xuyên tiến hành tuần tra vùng hải phận quốc tế trên Biển Đông. Khác với các cuộc tuần tra thông thường kiểu này, các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải có mục đích thách thức những vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Tháng 10 năm 2015, tàu USS Lassen đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của đá Subi, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trước đây, Subi là một bãi chìm, nhưng giờ ảnh vệ tinh cho thấy nơi này là một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây, có diện tích xấp xỉ Trân Châu Cảng. Hải quân Mỹ đã tiến hành thêm nhiều cuộc hành quân vì tự do hàng hải trong năm 2016. Cuộc cuối cùng là vào tháng 10, ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đặt các lợi ích chiến lược lên trên vấn đề nhân quyền khi mời hai nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á đang bị quốc tế lên án là Philippines và Thái Lan tới Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines dẫn đầu cuộc chiến đẫm máu chống ma túy gây tranh cãi và Thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha là người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính 2014, củng cố sức mạnh quân sự và nhiều lần trì hoãn bầu cử. Manila và Bangkok là đồng minh lâu năm của Mỹ và cả hai đều xích mích với Washington vì những chỉ trích về hồ sơ nhân quyền. Đông Nam Á từng thất vọng trước quyết định vội vàng của ông Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Tự do Thương mại TPP. Theo bài phân tích của AP, Một phần lý do khiến ông Trump phải chú ý tới khu vực châu Á xuất phát từ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đầu tuần này, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sean Spicer binh vực lời mời của ông Trump dành cho ông Duterte rằng Philippines có thể giúp cô lập Bắc Triều Tiên về mặt kinh tế và ngoại giao. Vẫn theo lời ông Spicer, sẽ sai lầm khi cho rằng Tổng thống Trump sẽ không nêu vấn đề nhân quyền với Philippines. Những cân nhắc của tân chính quyền Mỹ tại Đông Nam Á đang được mở rộng. Phó Tổng thống Mike Pence tháng rồi thăm Indonesia và loan báo Tổng thống Trump cuối năm sẽ công du khu vực này. Ngoại trưởng Rex Tillerson tuần này chủ trì cuộc họp của Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á. Trong một cuộc điện đàm cuối tuần rồi, ông Trump cũng đã mời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Washington. Bài nhận định trên, AP nói các nước trong khu vực quan ngại về Trung Quốc hơn là Bắc Triều Tiên. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ cải thiện quan hệ với Miến Điện, Lào, Việt Nam. Ông Obama cũng phái tàu chiến tới hoạt động trong vùng và mở đường cho lực lượng Mỹ dùng căn cứ ở Philippines. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Obama phần nào bị cản trở bởi các quan ngại về nhân quyền, đặc biệt là ở Thái Lan và Philippines. Đây chắc chắn là nỗ lực của chính quyền Trump vực dậy các mối quan hệ này. Mỹ cần duy trì liên minh với các nước giúp tiếp tục hỗ trợ một trật tự dựa trên luật lệ và đẩy lùi sự ức hiếp từ Trung Quốc. Nhà phân tích Amy Searight thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược nói, mọi chuyện vẫn tiếp tục biến chuyển. Cuối tuần qua, ba tàu hải quân Trung Quốc thăm hữu nghị Philippines. Tại thượng đỉnh ASEAN, nước chủ tịch Philippines không hề chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thái Lan, trung tâm quân sự Mỹ, tuần rồi loan báo kế hoạch mua tàu ngầm của Trung Quốc. Tổng thống Trump với kế hoạch thăm Manila mùa thu năm nay nhân thượng đỉnh khu vực cũng đã đổi giọng với Philippines khi ghi nhận chính phủ của ông Duterte đã đấu tranh cực lực bài trừ ma túy trong cuộc điện đàm với ông Duterte hôm thứ Bảy. Chưa rõ kết cục mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng đôi khi những lời lẽ ngọt ngào lại kém hiệu quả hơn những lời chỉ trích công khai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng là người chỉ trích Mỹ gay gắt, được mời tới thăm Tòa Bạch Ốc sau khi kết thân với Trung Quốc, củng cố nỗ lực đầu tiên của nước này thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng giữa hai cường quốc thế giới và các bên viện trợ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mời ông Duterte thăm Hoa Kỳ trong một cuộc điện đàm hôm thứ Bảy vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh 10 quốc gia Đông Nam Á do nhà lãnh đạo Philippines chủ trì. Ông Trump nói chính phủ Mỹ cần sự tiếp tay của các nước quanh châu Á trong nỗ lực xoa dịu những căng thẳng do Bắc Triều Tiên khơi lên bằng các cuộc thử nghiệm tên lửa, làm các nước láng giềng lo ngại. Truyền thông Philippines nói ông Duterte có thể khước từ lời mời của Tổng thống Mỹ vì lịch làm việc quá bận rộn. Cuối tuần rồi, ông Trump cũng điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Singapore và dịp này đã mời cả hai ông đến thăm Hoa Kỳ. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận lời mời. Từ khi lên nhậm chức vào năm ngoái, ông Duterte đã ve vãn Trung Quốc, đối thủ chính của Washington tại châu Á, bất chấp hai nước đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Các nhà phân tích nói, ông Duterte sẽ hợp tác với ông Trump về lâu về dài, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với Trung Quốc để tăng cường một chính sách đối ngoại đa quốc gia giúp Philippines tiếp tục nhận được giúp đỡ từ nước ngoài, nhưng đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ nước ngoài nào. Philippines và Hoa Kỳ hủy bỏ các cuộc tuần tra chung hàng năm trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh và Manila từng đối đầu nhau quyết liệt về chủ quyền lãnh hải tại một bãi cạn phong phú hải sản ở phía tây đảo Luzon. Trang mạng của Tổng thống Philippines cho biết, hôm thứ Hai, ông Duterte đã ghé thăm một tàu khu trục hải quân Trung Quốc mà ông đề nghị neo đậu ở cảng Davao. Ông Duterte nói rằng chuyến thăm của tàu này là khởi đầu của sự hợp tác nhằm xây dựng lòng tin và thiện chí và chứng tỏ hai nước là bạn của nhau. Trang mạng này còn cho biết ông Duterte đã đồng ý thực hiện cuộc tập trận chung với Trung Quốc, có thể ở biển Sulu, nơi Philippines đang chiến đấu chống một nhóm phiến quân Hồi giáo bạo lực.
Mỹ đang thương thuyết với Trung Quốc về khả năng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể phản ứng mạnh tay hơn, chẳng hạn như chế tài, đối với hành động liên tục phóng thử phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên, theo nguồn tin từ các nhà ngoại giao. Chưa rõ liệu Bắc Kinh sẽ cởi mở tới mức nào đối với các biện pháp chế tài mới. Hội đồng trước nay vẫn thường thúc đẩy chế tài đáp lại các vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa của Bình Nhưỡng. Các chế tài đầu tiên được áp dụng với Bắc Triều Tiên từ năm 2006. Hàn Quốc nói Bình Nhưỡng đang tăng cường thử phi đạn, bắn hàng chục loại khác nhau và vụ thử gần đây nhất vừa thất bại hôm thứ Sáu, ngay sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Tillerson đã kêu gọi Hội đồng Bảo an hãy hành động trước khi Bắc Triều Tiên bước tiếp. Chính quyền Tổng thống Trump đang mạnh mẽ áp lực Bắc Kinh kiềm chế đồng minh Bắc Triều Tiên, đồng thời cảnh cáo rằng mọi phương án đang được xét tới. Trung Quốc nói đe dọa quân sự sẽ không giúp cho tình hình tốt hơn. Bắc Kinh còn tố cáo Mỹ châm dầu vào lửa ở bán đảo Triều Tiên. Vòng chế tài trước đây của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng đã mất 3 tháng thương lượng sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần 5 hồi tháng 9 năm ngoái. Thông thường, Mỹ-Trung thảo luận về biện pháp chế tài trước khi các thành viên khác trong Hội đồng tham gia. Giới chức ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết các vòng thảo luận hiện nay hiện vẫn trong vòng hai nước Mỹ-Trung.
Hãng truyền thông quốc tế Đức Deutsche Welle loan báo Hiệp hội phóng viên thường trú Tòa Bạch Ốc đã đoạt giải thưởng tự do ngôn luận năm 2017 của hãng này. Deutsche Welle nói tập thể các phóng viên thường trú Tòa Bạch Ốc thiết lập một chuẩn mực mới trong việc đưa tin về các chính sách của chính quyền mới, bất chấp Tổng thống Donald Trump phủ nhận mức độ đáng tin cậy của họ và đôi khi tấn công cá nhân các phóng viên. Giám đốc Deutsche Welle Peter Limburg nói, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Đi cùng với điều này là chúng ta trông cậy vào một nền truyền thông vững mạnh. Hiệp hội phóng viên thường trú Tòa Bạch Ốc là một nhân tố bảo đảm cho việc kiểm soát những người cầm quyền. Giải thưởng sẽ được trao tại Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu của Deutsche Welle tại Bonn vào tháng 6. Chủ tịch Hiệp hội phóng viên thường trú Tòa Bạch Ốc Jeff Mason cho biết nhóm này vô cùng vinh dự và khiêm cung khi được chọn nhận giải. Ông Mason nói, tự do báo chí ở Hoa Kỳ không phải là điều mặc nhiên. Mặc dù được bảo vệ theo hiến pháp, chúng ta phải luôn cảnh giác để đảm bảo những quyền tự do đó luôn tồn tại, bất kể ai nắm quyền lực ở Washington. Đây là năm thứ ba Deutsche Welle trao giải thưởng. Những người nhận giải trước đây là blogger người Ả Rập Xê Út bị bỏ tù Raif Badawi và Sedat Ergin, khi đó là tổng biên tập của tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 5 cho biết họ có kế hoạch tiến hành điều tra về việc Việt Nam và Trung Quốc có thể bán phá giá cũng như trợ giá cho một số loại tủ đựng dụng cụ xuất sang Mỹ. Bộ nói quyết định này được đưa ra sau khi có khiếu nại của công ty Waterloo Industries Inc., một chi nhánh của hãng Fortune Brands and Home Security Inc. Một tuyên bố của Bộ cho biết trong năm 2016, Mỹ nhập khẩu các loại tủ đựng dụng cụ từ Việt Nam với tổng giá trị là 77 triệu đô la, từ Trung Quốc là 990 triệu đô la. Bộ Thương mại Mỹ nói Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ sẽ đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng 5 về việc các hàng nhập khẩu này có gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ hay không, và nếu có, các cuộc điều tra sẽ tiếp tục. Bộ nói họ dự kiến đưa ra quyết định sơ bộ về chống bán phá giá vào tháng 7 và đưa ra quyết định sơ bộ về chống trợ giá hoặc đưa ra kết quả về việc trợ giá vào tháng 9. Bộ cho biết có cáo buộc là biên độ phá giá của các sản phẩm của Việt Nam ở mức 21,85%, của Trung Quốc lên đến 159,99%. Các loại tủ dụng cụ thường có thân bằng carbon hợp kim và hoặc thép không gỉ và có thể có ngăn kéo hoặc các phụ kiện khác bằng kim loại hoặc phi kim loại.
Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg hôm thứ Tư cho hay công ty sẽ mướn thêm 3.000 nhân viên trong năm tới để đáp ứng các bản tin về những thông tin không phù hợp trên truyền thông xã hội và đẩy nhanh việc xóa bỏ các video quay cảnh giết người, tư vấn hay những hành động bạo lực khác. Hãng tin Reuters tường thuật rằng
chiến dịch tuyển nhân viên này có thể được coi như là một sự nhìn nhận của Facebook, rằng ít nhất cho tới bây giờ, phần mềm tự động cải thiện việc giám sát nội dung vẫn chưa đủ. Facebook Live, một dịch vụ cho phép bất kỳ người sử dụng nào phát sóng trực tiếp đã gặp tai tiếng từ khi ra mắt hồi năm ngoái vì những video trực tiếp chiếu những cảnh bạo lực. Trong một dòng tin tải lên trên Facebook, đồng sáng lập viên Facebook, ông Mark Zuckerberg cho biết 3.000 nhân viên mới sẽ bổ sung đội ngũ 4.500 nhân viên hiện nay có nhiệm vụ rà soát các nội dung bị nghi là vi phạm các quy định sử dụng dịch vụ. Tuần trước, cảnh sát cho hay một người cha ở Thái Lan đã truyền trực tiếp video cảnh ông tự tay giết con gái trên Facebook Live. Sau hơn một ngày đã có 370.000 lượt xem trước khi Facebook gỡ video này. Các đoạn video khác từ những nơi như thành phố Chicago và Cleveland cũng gây sốc cho người xem với nhiều cảnh bạo lực. Ông Zuckerberg nói, chúng tôi đang làm việc để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc báo cáo các video loại này. Nhờ đó chúng tôi có thể hành động sớm hơn, dù đó là đáp ứng nhanh khi một ai đó cần được giúp đỡ hoặc để xóa bỏ nội dung xấu đó. Facebook cho biết 3.000 nhân viên mới sẽ theo dõi tất cả các nội dung trên Facebook, không chỉ các video truyền đi trực tiếp. Công ty không cho biết nơi làm việc của các nhân viên mới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một xã hội tự do và dân chủ không thể nào tồn tại được nếu báo chí không được tự do và độc lập. Dù là báo in truyền thống và phát thanh hay những hình thức mới nhất như các trang blog, các trang mạng và những hình thức kỹ thuật số khác, tự do báo chí có thể giúp cho công dân có được thông tin và có thể tạo điều kiện dễ dàng để thông tin được rộng rãi hơn. Báo chí không bị trói buộc, có thể phơi bày tham nhũng, tường trình về những lợi hại của các vấn đề quan trọng, làm rõ những luật lệ và chính sách và tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi ý kiến và thảo luận trong công chúng. Điều này quan trọng vì trong một xã hội tự do, chính phủ có được tính chính đáng qua các cuộc bầu cử và cử tri được thông tin đầy đủ, ít bị dẫn dắt và chắc chắn hơn trong việc quy trách nhiệm cho chính phủ khi họ bỏ phiếu. Rõ ràng, việc bảo vệ tự do báo chí, củng cố tự do bày tỏ ý kiến, trong đó có quyền tìm, nhận và phổ biến tin tức và cho phép cá nhân có những quyết định căn cứ trên những tin tức đầy đủ. Các bạo chúa trên thế giới đều biết điều này và đó là lý do tại sao họ nỗ lực kiềm chế truyền thông và những nhà báo nỗ lực tìm tòi tin tức có thể phá hỏng ý đồ của những người kiểm duyệt. Ngày 3 tháng 5 là ngày tự do báo chí thế giới. Kỷ niệm ngày này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc còn được gọi là UNESCO thiết lập để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và để nhắc nhở cho mọi người trên toàn thế giới là tại mấy chục quốc gia, in ấn sách báo bị kiểm duyệt, bị phạt tiền, bị đình chỉ hay đóng cửa, trong khi các nhà báo, các biên tập viên và các nhà xuất bản bị quấy nhiễu, bị tấn công, bị bắt giữ và ngay cả bị giết hại. Đây là một ngày ủng hộ truyền thông gặp nguy cơ bị kiểm duyệt hay đóng cửa và để tưởng nhớ những nhà báo thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ. Và đây là một lời cảnh cáo cho những chính phủ trên khắp thế giới là họ có trách nhiệm bảo vệ tự do báo chí và tự do bày tỏ ý kiến là quyền phổ quát của con người. Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ Thomas Jefferson và là một trong những nhà sáng lập nước Mỹ có ảnh hưởng nhất viết rằng nếu để cho tôi quyết định là chúng ta nên chọn một chính phủ không có báo chí hay báo chí không có chính phủ, thì tôi không do dự một phút nào chọn cách thứ hai. Tổng thống Jefferson viết tiếp, căn bản của chính phủ của chúng ta là ý kiến của người dân, mục tiêu trước nhất của chúng ta là giữ gìn quyền này.
Thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.